Linh vực, chương 916-2, trở mặt 2, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Trong tiếng rít, mùi máu tươi gay mùi nồng đậm từ trong cơ thể hai con thi yêu ầm ầm bùng nổ. Các vòng sóng máu, như biển máu tràn máu, hướng chung quanh nhộn nhạo lan ra. Thi khí và huyết khí sau khi hỗn hợp, khí thế của hai con thi yêu thế mà so với lúc còn sống còn khủng bố hơn. Ngay tại lúc Cát Nhĩ Bá Đặc giống giận biến thân, thi yêu bồ trạch gào thét xé rách không khí mà đến. Ngải địch biến sắc, sau đó chỉ thấy thi yêu bạch cốt ma quân cầm theo một thanh chiến đao bằng xương trắng cực lớn, một đường vạch đi, sải bước mà đến. Thanh bạch cốt chiến đao này dài gần 3 thước, vạch trên mặt đất vậy mà lại đem đất đá cứng rắn của U Ảnh Địa Cung cắt ra một cái khe rãnh hẹp dài. Sâu trong con ngươi của bạch cốt ma quân, hai quầng lửa trắng xóa nhảy nhót như ngọn lửa tử vong thiêu đốt. Tần đảo chủ, nếu ngươi có thể ước thúc bọn họ, làm bọn họ không động thủ như vậy. Chúng ta và thi yêu thật ra cũng đều có thể không động võ. Cận Đào nhìn Tần Liệt vẻ mặt thành khẩn, nói thực ra, ngươi và bọn họ cho dù là động thủ, ở U Ảnh Địa Cung này cũng không thay đổi được cái gì, không ngại thì khoanh tay đứng nhìn, thế nào? Khương chú chết, ngươi thực dám xuống tay đối với con tà long cấp 9 này, sau chuyện ta sẽ để cho cường giả hư không cảnh khiến ngươi hồn phi phách tán. Tần Liệt quát, thong dong đi hướng Tạp Nhĩ Phất Đặc. Khương chú chết nghe vậy dừng bước chân một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói. Tần Liệt, ngươi vẫn là quá mức non nớt chút, lần này nếu ngươi đem cường giả ám ảnh tộc hư không cảnh kia mang theo cùng, vậy ta liền thực sự sẽ chỉ lấy các xác cổ hoàng tộc kia của Chân Long Quốc. Ha ha, nhưng ngươi hiện tại lấy cường giả hư không cảnh uy hiếp ta căn bản không có chút tác dụng. Bởi vì, chờ ta hút máu tươi con tà long cấp 9 này, ta cũng có khả năng rất lớn bước vào hư không cảnh. Một khi Khương chú chết ta bước vào hư không cảnh ở bạo loạn chi địa này, ta sẽ còn e sợ ai? Hắn cất tiếng cười điên cuồng. Cút ngay, Cát Nhĩ Bá Đặc đã biến trở về thân thể tà long, trước khi thi yêu bồ trạch đến, hắn dương nanh múa vuốt hướng tới Khương chú chết phun ra hơi thở rồng nóng rực màu xanh lục. Trong hơi thở rồng có độc ăn mòn khủng bố, vuốt rồng như mỏ neo khổng lồ cũng lóe ra hàn quang, chụp mạnh vào thân người nhỏ bé của Khương chú chết. Thiên La huyết võng, Khương chú chết đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu. Huyết sát tông chí bảo thị huyết luân bàn, trong chốc lát phóng to gấp 10, vù vù xoay chuyển, bắn tung tóe ra ngàn vạn tia máu. Tia máu ở trên không bện thành lưới máu thật lớn, như vớt cá rung hai cái, đã đem Cát Nhĩ Bá Đặc trói buộc. Thân rồng khổng lồ của Cát Nhĩ Bá Đặc ở trong lưới máu càng thêm to lớn kia, như một con cá lớn bị lưới đánh cá bắt liều mạng giãy giụa, lại không thể lao ra. Những hơi thở rồng màu lửa xanh kia cũng bị bóng người Khương chú chết sau khi chợt lóe, thong dong tránh thoát. Đánh hay không, ngài địch nhìn về phía Tần Liệt. Cát Nhĩ Bá Đặc bị trói, nhất thời không thể giãy thoát, thì yêu bồ trạch vốn muốn đối phó Cát Nhĩ Bá Đặc ở dưới Cận Đào ra hiệu, đột nhiên quay đầu hướng về hắn. Trừ hai thi yêu, còn có Cận Đào, còn có Miêu Phong Thiên có được thi chi thủy tổ truyền thừa. Lấy kinh nghiệm cùng trí tuệ của ngài địch đến xem, thế cục này căn bản không có một chút hy vọng thắng được, hắn cũng cảm thấy Tần Liệt. Góc truyện audio.com, có thể sẽ tiếp nhận số phận, trước tiên ở nơi này nhẫn nại, chờ sau này sẽ tìm Khương chú chết tính sổ. Nhưng Tần Liệt lại không nói một lời, lấy ra Lôi Phách Đao, gọi ra 6 đại hư hồn chi linh. Hắn lấy hành động để trả lời ngài địch, Tần đảo chủ cần gì chứ? Cận Đào cười khổ, hắn cũng không muốn đắc tội triệt để Tần Liệt cũng biết Viêm Nhật Đảo đã biến thành thế lực đáng sợ nhất của bạo loạn chi địa, càng thêm hiểu về sao Tần Liệt nhất định sẽ là người xưng bá phương thiên địa này. Khương chú chết có lệnh, hắn lại không thể đem Tần Liệt đánh chết, việc này qua đi Tần Liệt sớm muộn gì sẽ trả thù, cho nên hắn hy vọng có thể tận lực không động võ giải quyết việc này. Tiểu tử này từ trước tới giờ đã không phải một người lý trí. Miêu Phong Thiên nheo mắt nói, người và thị yêu đối phó gia hỏa ám ảnh tộc kia ta đến quản hắn là được. Cận Đào chính là huyết sát tông Khương chú chết nhất mạch, hắn biết về sau hẳn là còn có thời điểm giao tiếp với Tần Liệt, vốn không muốn động thủ với Tần Liệt. Thấy Miêu Phong Thiên chủ động gánh vác việc khổ sai đối phó Tần Liệt, hắn tất nhiên mừng rỡ buông tay, vội từ trước mắt Tần Liệt tung người rời khỏi. Hắn quả thực cùng hai thi yêu vây hướng ngải địch, đắc tội, Miêu Phong Thiên lạnh nhạt nói. Một lá cờ màu vàng sẫm ra người chế thành, từ cổ tay áo hắn bay vọt ra, lá cờ đón gió run lên, thi khí trắng xóa như sương mù dày đặc bao phủ hướng Tần Liệt. Ngươi chỉ cần đứng bất động thì sẽ không sao. Miêu Phong Thiên nheo mắt thông báo Tần Liệt một câu, liền đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía ngải địch có tu vi 3 tầng hồn đàn. Hắn đương nhiên cho rằng Tần Liệt không có khả năng giãy thoát phạm vi thi khí sương mù dày đặc đó. Ồ, hắn sau khi đem lực chú ý rơi xuống trên người ngải địch trong mắt hiện ra nét kinh dị, vẻ mặt cũng ngưng trọng hẳn lên. thực lực ngài địch chỉ khôi phục 7-8 phần, vừa thấy Tần Liệt dứt khoát kiên quyết muốn chiến, lập tức đem hồn đàn phóng ra. Ba tầng hồn đàn của hắn mờ mờ mịt mịt âm trầm quái dị như cửu u luyện ngục. Vô số u ảnh cổ quái ở trong ba tầng hồn đàn mơ hồ không rõ dâng trào, giống như ngàn vạn con cá bơi. Các vòng ma quang âm hàn từ ba tầng hồn đàn đó nhộn nhạo ra, đem thi khí của Thi Yêu Bồ Trạch và Bạch Cốt Ma Quân đánh cho hội không thành quân. Thanh Bạch Cốt chiến đao thật lớn kia của Bạch Cốt Ma Quân kéo ra một đạo đao mang trắng xóa gần 200 thước như muốn đem không gian cũng chém nát, nhưng rơi ở trên ám ảnh hồn đàn của ngài địch lại như châu đất xuống biển, chưa nổi lên một tia gợn sóng. Vốt sắc bén của Thi Yêu Bồ Trạch cào xé đến cũng bị ngài địch hừ lạnh một tiếng, lấy ba cái u ảnh trông rất sống động cuốn lấy. Miêu Phong Thiên nhíu chặt lông mày. Hai thi yêu này lấy cường giả hồn đàn rèn luyện, được hắn và Khương Chú Chiết phân biệt giao cho lực lượng của Thi Chi Thủy Tổ cùng Huyết Chi Thủy Tổ, hao phí vô số linh tài và khí huyết, sức chiến đấu thực tế so với lúc còn sống còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa thi yêu không sợ bị thương nặng, không sợ chết, không biết đau đớn mỏi mệt. Cách chương.